Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài phản ứng của các giới về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một nữ tín hữu Công giáo người Pháp về biến cố đổi đời xảy ra vào thứ Sáu tuần thánh năm 2000. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan giữa thân xác, tinh thần và linh hồn trong cuộc sống con người và bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, khoảng 8 giờ sáng hôm qua ngày 14 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã đến kính viếng và cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, để cầu xin Mẹ Thiên Chúa dìu dắt Ngài trong việc phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Giám quản Roma Augustini Vanlini tháp tùng và được Đức Hồng Y Santos Andrew E. Castello giám quản đền thờ cùng với các kính sự đền thờ và các cha dòng đa minh giải tội, các tu sĩ Francisco coi nhà thánh chào đón. Sau khi đặt vòng hoa trên bàn thờ và cầu nguyện riêng khoảng 10 phút trước ảnh tượng Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại nhà nguyện Paulina, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm thánh tích máng cỏ ở dưới bàn thờ chính và viếng thăm nhà nguyện Sistina, nơi có bàn thờ mà thánh Ignacio Loyola đã dâng thánh lễ đầu tiên vào lễ Giáng sinh. Ngài cũng kính viếng chi hài của thánh Pio V Giáo Hoàng tại nhà nguyện. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng chào thăm từng vị kinh sĩ và các cha giải tội và nhân viên. Trên đường về Vatican, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại tại nhà trọ giáo sĩ quốc tế ở đường Scofa để lấy hành lý. Đây là nơi ngài trọ trong những ngày trước khi vào mật nghị. Trước khi rời nơi đây, Đức Giáo Hoàng đã trả tiền trọ những ngày trước đó để làm gương. Xe Đức Thánh Cha di chuyển sáng hôm qua chỉ là một xe thường của hiến binh Vatican, chứ không phải là xe dành cho Giáo Hoàng. Lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với các hồng y tại nhà nguyện Sistina để bế mạc mật nghị. Thánh lễ không có dân chúng tham dự nhưng được truyền hình trực tiếp. Sau đó, Ngài đã viếng thăm căn hộ Giáo Hoàng. Căn hộ này được niêm phong kể từ khi Đức Thánh Cha bị Đức 16 từ nhiệm, có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cũng công bố lịch trình hoạt động của Đức Tân Giáo Hoàng trong những ngày tới như sau.
Lúc 11 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, 15 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tất cả các hồng y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 16 tháng 3, Ngài sẽ tiếp kiến đại diện của giới truyền thông hiện diện tại Roma trong những ngày này. Tính đến ngày 12 tháng 3 vừa qua, có hơn 5.600 ký giả và nhân viên truyền thông các nước đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật về các sinh hoạt tại tòa thánh nhân dịp bầu Tân Giáo Hoàng. Con số trên đây không kể 650 ký giả đăng ký thường trực, gồm 400 ký giả báo chí, 57 nhiếp ảnh viên, 201 ký giả và nhân viên truyền hình. Số người xin đăng ký nhân dịp mật nghị Hồng Y bầu Tân Giáo Hoàng là 5.683 người, và có 5.214 đơn xin được chấp nhận. Trong số này có 1.845 người thuộc giới báo chí và phóng viên, 1.036 người là nhân viên thu hình, 999 kỹ thuật viên, 595 người sản xuất chương trình, 414 nhiếp ảnh viên, 132 người thực hiện các chương trình truyền hình. Các nhân viên truyền thông trên đây đến từ 76 quốc gia và nói 26 ngôn ngữ.
Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, lần đầu tiên với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng thứ Ba ngày 19 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc sứ vụ Phêrô. Sau cùng ngày thứ Tư ngày 23 tháng 3 sẽ không có buổi tiếp kiến chung với các tín hữu, nhưng Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn của Giáo hội Kitô anh em. Trong cuộc họp báo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết ban tối ngày 13 tháng 3, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại thăm hỏi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và sẽ đến thăm ngài tại Castel Gandolfo trong những ngày tới đây. Chiều tối ngày thứ Tư vừa qua ngày 13 tháng 3 sau khi đắc cử, Đức Thánh Giáo Hoàng đã đứng trước bàn thờ và nhận sự chúc lành của các hồng y. Sau đó khi trở về nhà trọ Thánh Marta, Đức Giáo Hoàng đã từ chối dùng xe riêng của Giáo Hoàng, nhưng đi cùng xe buýt với các hồng y khác. Vào cuối bữa ăn tối trong bầu khí thân mật vui vẻ, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn các hồng y và nói rằng, xin Chúa tha thứ cho anh em vì những gì anh em đã làm. Ngài ám chỉ đến việc các hồng y đã bầu ngài làm Giáo Hoàng.
Roma, bệ trên tổng quyền dòng tên cha Adolfo Nicolas, tuyên bố toàn dòng cảm tạ Thiên Chúa vì việc bầu Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio làm vị tân giáo hoàng, mở ra một con đường đầy hy vọng cho giáo hội. Cha Nicolas cũng cho biết toàn dòng cầu nguyện và cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã quảng đại nhận trách nhiệm hướng dẫn giáo hội trong thời điểm quan trọng này. Tên Francisco gợi lên tinh thần tin mừng của Đức Thánh Cha gần gũi với người nghèo, sự đồng hóa của ngài với những người dân thường và dấn thân đối với giáo hội. Cha bề trên tổng quyền dòng tên cũng nhắc lại rằng một đặc tính của dòng là sự gắn bó với Đức Giáo Hoàng bằng một mối duyên đặc biệt yêu thương và phục vụ. Dòng chia sẻ niềm vui của toàn thể giáo hội và đồng thời tái bày tỏ sự sẵn sàng của toàn dòng được gửi đi trong vườn nho của Chúa, theo tinh thần của lời khấn vân phục đặc biệt liên kết các tu sĩ của dòng với Đức Thánh Cha.
Beirut, Ủy ban Giới Trẻ Công giáo Liban đã soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Tân Giáo Hoàng chủ sự vào tối thứ Sáu tuần thánh, ngày 29 tháng 3 tới đây, tại hí trường Colosse ở Roma. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã yêu cầu các ban trẻ công giáo Liban soạn thảo các bài suy niệm này dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Beccarai, Thường phụ giáo chủ công giáo Maronite Liban. Văn bản của các bài suy niệm sẽ được đề trình lên tòa thánh vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, tức là một ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm. Việc soạn 14 bài suy niệm cho 14 chàng đàn thánh giá đã được chia bằng cách bốc thăm cho các bạn trẻ thuộc 6 nghi lễ công giáo tại Liban, đó là Latin, Maronite, Menkite, Armeni, Syriac và Kande. Linh mục Taufus Bauhadi, giám đốc các chương trình giới trẻ thuộc tòa thường phụ Maronite, nhận định rằng thứ Sáu tuần thánh tới đây các bạn trẻ công giáo Liban sẽ giống như một chiếc cầu nối giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và người kế nhiệm của ngài, vì đây sẽ là một trong những nghi lễ chính thức đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng cử hành sau khi đắc cử. Điều quan trọng hơn nữa đó là chúng tôi đang đưa tất cả những vết thương và đau khổ của Trung Đông và kết hợp với chúng là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và kinh nghiệm của Giáo hội Hoàn Vũ.
Theo cha Buhadir, lời mời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về việc soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá là một vinh dự lớn lao cho Liban và cũng được coi là một cử chỉ biết ơn của Đức Giáo Hoàng đối với sự tiếp đón nồng hậu của giới trẻ dành cho ngài trong cuộc viếng thăm Liban. Thực vậy, chiều ngày 15 tháng 9 năm ngoái, 20.000 bạn trẻ công giáo đã tụ tập tại khuôn viên tòa thượng phụ Maronite ở bờ kẹt kê để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Họ vẫy cờ tòa thánh, ca hát phấn khởi và biến cố ấy được coi như ngày quốc tế giới trẻ cho Trung Đông. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gọi các bạn trẻ là hy vọng và tương lai của Liban. Các bạn đang sống tại phần đất của thế giới đã chứng kiến sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu và sự tăng trưởng của Kitô giáo. Đó thực là một vinh dự lớn, nhưng cũng là lời mời gọi hãy trung thành và yêu mến vùng đất này, và trước tiên là trung thành với ơn gọi làm chứng nhân và sứ giả về niềm vui của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Vatican, cho đến ngày 13 tháng 3 vừa qua, 100.000 bộ tem của Tòa Thánh Thống Vị đã được bán ra, bình quân mỗi ngày 10.000 bộ. Ông Mauro Olivieri, trưởng bộ phận tem thư và tiền cắt của Thành Vatican, nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng bộ tem Tòa Thánh Trống Vị gồm 4 con niêm, 0,7, 0,85, 2 euro và 2,5 euro, được ấn hành 230.000 bộ. Đây là con số kỷ lục và bắt đầu được lưu hành hoặc bán ra kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, tức là từ khi Tòa Thánh Trống Vị, 18 ngày sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức tuyên bố từ nhiệm. Tiền các ấn hành nhân dịp Tòa Thánh Trống Vị chỉ bắt đầu được ấn hành từ ngày 3 tháng 6 tới đây, và gồm có 1 đồng 2 euro, một đồng 5 euro bằng bạc và một đồng 10 euro bằng vàng.
Washington, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, kêu gọi các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bảo vệ quyền lương tâm của các nhân viên y tế. Dự luật này do ba dân biểu Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa đệ trình hôm 5 tháng 3 vừa qua, và tính đến ngày 11 tháng 3 vừa qua đã được sự bảo trợ của 66 đại biểu. Trong thư đề ngày 11 tháng 3 gửi các hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, Đức Hồng Y O'Malley nói rằng dự luật bênh vực quyền lương tâm của các nhân viên y tế sẽ giúp duy trì sinh động những truyền thống quan trọng về tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Thư của Đức Hồng Y cũng có đoạn viết, bảo vệ quyền lương tâm trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe có một tầm quan trọng rất lớn đối với giáo hội, hàng ngày vẫn đóng góp cho an sinh của xã hội Hoa Kỳ qua hệ thống các trường học, dịch vụ xã hội, nhà thương và nhà dưỡng lão. Sự bảo vệ của luật pháp dành cho các quyền lương tâm sẽ giúp chúng tôi chu toàn nghĩa vụ phục vụ tha nhân mà không làm thương tổn các xác tín tôn giáo và luân lý của chúng tôi. Những xác tín này là điều thiết yếu để tiếp tục sức sinh động trong việc chu toàn các sứ vụ ấy. Trước đây, những biện pháp bảo vệ ấy vẫn được sự đồng thuận của lưỡng đảng, nhưng nay đang ở dưới áp lực mạnh mẽ. Đức Hồng Y O'Malley nêu ví dụ, quy luật do Bộ Y tế Mỹ ban hành buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản và thuốc phá thai cho các nhân viên. Ngày nay, các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác có lý do để e sợ rằng khả năng của họ phục vụ tha nhân theo các giá trị xác tín của họ sẽ không được bảo vệ trong luật pháp hoặc trong hệ thống pháp luật của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài phản ứng của thế giới về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco.
Vị thính giả, biến cố Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng Francisco đã gây ngạc nhiên, xúc động và vui mừng lớn trong giáo hội và trên toàn thế giới. Đây là vị giáo hoàng dòng tên đầu tiên trong lịch sử, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Châu Latin và là vị giáo hoàng đầu tiên mang tên là Francisco. Tối thứ Tư, 13 tháng 3 vừa qua, hàng trăm ngàn tín hữu đã đứng đầy chật quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng vị tân giáo hoàng và lãnh phép lành đầu tiên với ơn toàn xá của ngài. Khi tên vị tân giáo hoàng được Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, trưởng đảng phó tế, loan báo cho dân chúng, có một sự im lặng ngỡ ngàng. Nhiều người chưa hề nghe tên Đức Hồng Y Bergoglio. Nhưng khi nghe tên mà vị tân giáo hoàng nhận là Francisco, dân chúng vỗ tay reo mừng. Cô Cenza Negrini, người Roma, đứng trong đám đông, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, việc chọn tên của Đức Tân Giáo Hoàng thật là đẹp đối với chúng tôi. Thánh Francisco là bổn mạng của Italia. Tối hôm nay thật là đẹp. Chúng tôi rất vui mừng có một vị giáo hoàng người Argentina, và nay đã đến lúc chúng tôi có một vị từ châu Mỹ Latin. Ngài có vẻ rất khiêm tốn, cử chỉ của Ngài rất tích cực. Ngài muốn là một vị giáo hoàng đưa tin mừng vào lương tâm của dân chúng. Dân chúng càng tỏ ra phấn khởi hơn khi Đức Giáo Hoàng Francisco nói thạo tiếng Ý, bắt đầu kinh lạy cha, kinh kính mừng và sáng danh, rồi mời gọi họ thinh lặng cầu nguyện cho Ngài. Dân chúng đáp lại bằng sự tuyệt đối thinh lặng. Đó là sự thinh lặng đầu tiên trong nhiều giờ tại quảng trường. Vọng từ xa xa, người ta nghe thấy tiếng kèn của xe cứu thương.
Tại Argentina, nhất là tại thủ đô Buenos Aires, nơi vị tân giáo hoàng từng làm giáo mục từ 21 năm, trước tiên như giáo mục phụ tá, rồi tổng giáo mục phó, sau cùng là tổng giáo mục chính tòa từ 15 năm nay, người ta có thể tưởng tượng được sự vui mừng của các tín hữu và dân chúng. Nhiều người reo mừng và xúc động đến rơi lệ khi nghe tin Đức Thánh Giáo Hoàng là người đồng hương của họ, và lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo hội tại Argentina cống hiến cho Hội Thánh vị Giáo Hoàng 266 trong lịch sử. Hàng ngàn người đã tràn ra quảng trường tháng 5 ở trung tâm thành phố để ca hát, vui mừng. Người ta hô những câu như Francesco, Francesco, hoặc Argentina, Argentina. Bà Ana Maria Perez, 60 tuổi, phó chủ tịch phong trào công giáo tiến hành Argentina kể lại với giới báo chí. Chúng tôi đang cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires cho mật nghị Hồng Y, thì được báo tin vui mừng này. Bergoglio đồng nghĩa với bác ái và truyền giáo. Ngài mời gọi chúng tôi ra đi rao giảng tin mừng trên các đường phố. Ngài sẽ là vị giáo hoàng của đường phố. Nữ tu Maria Lucian, 48 tuổi, thừa sai làm việc trong các khu xóm nghèo ở Paraguay nói, các vị giáo hoàng trước đây vẫn nói rằng Mỹ Châu Latin là đại lục của hy vọng. Giờ đây, chúng tôi có nhiệm vụ làm cho những mong đợi ấy thành tựu. Báo chí và các cơ quan truyền thông ở Argentina đều chào mừng biến cố vị giáo hoàng đầu tiên người Nam Mỹ và thuộc dòng tên, đồng thời họ cũng đề cao sự đơn sơ cũng như vai trò của ngài trong việc canh tân giáo hội tại Argentina. Báo chí cũng nhắc đến những cuộc đụng độ liên tục của Đức Hồng Y Bergoglio với bà Tổng thống Cristina Kirchner của Argentina về luật công nhận hôn nhân đồng phái và cho phép ly dị.
Sau khi có tin Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, bà Tổng thống Cristina Kirchner đã gửi điện cầu chúc ngài được thành công trong sứ mạng với những trách nhiệm lớn lao. Báo chí ghi nhận rằng bà Tổng thống đã chúc mừng người đồng hương của mình hơn một giờ sau khi được biết tin về sự đắc cử của ngài, trong khi các lãnh tụ khác của Nam Mỹ và Âu Châu đã gửi điện chúc mừng trước. Điện văn của bà có đoạn viết, nhân danh tôi, chính phủ và đại diện nhân dân đất nước chúng ta, tôi muốn chào mừng và gửi đến ngài những lời cầu chúc của tôi nhân dịp ngài được bầu làm tân giáo hoàng của Giáo hội Hoàng Vũ. Tôi cầu chúc rằng trong việc cai quản và hướng dẫn giáo hội, ngài được nhiều thành quả phục vụ, chu toàn những trách nhiệm lớn lao, bên vực công lý, sự bình đẳng, tình huynh đệ và hòa bình của nhân loại. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha lòng kính trọng của tôi. Bà Tổng thống Kirchner loan báo sẽ hiện diện trong thánh lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng ngày 19 tháng 3 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số những người đầu tiên gửi điện chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng cũng có ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông cầu mong có sự tiếp tục cộng tác về những điểm chung với Đức Tân Giáo Hoàng, trong đó có sự thăng tiến hòa bình. Cả Chủ tịch Raúl Castro của nhà nước Cuba cũng gửi điện chúc mừng.
Tại Vatican, một giờ sau khi Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện, tại bao lơn đền thờ Thánh Phêrô để ban phép lành cho các tín hữu, cha Lombardi dòng tên, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã gặp gỡ giới báo chí để thông báo về chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong những ngày tới. Với giọng xúc động, cha Lombardi cho biết sự đắc cử của Đức Hồng Y Bergoglio là một cú sốc kinh ngạc đối với cha, lý do các tu sĩ dòng tên thường chống lại việc được bổ nhiệm làm giáo mục hoặc Hồng Y. Điều này khiến cha nghĩ rằng các Hồng Y cử tri có lẽ đã phải tạo sức ép để Đức Hồng Y Bergoglio chấp nhận việc đắc cử giáo hoàng. Ngoài ra, sự kiện một người dòng tên lấy tên là Francisco, Francisco Assisi, là một câu trả lời quyết liệt đối với những người tìm cách mô tả mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng là một trò chơi phân chia quyền lực. Cha Lombardi cũng nhận định rằng, thật là một điều tốt đẹp vì là một người châu Mỹ Latin được chọn, đặc biệt là sự kiện phần lớn các tín hữu công giáo trên thế giới sinh sống tại đại lục này. Cha Lombardi tiết lộ rằng, tuy cùng thuộc dòng tên như Đức Tân Giáo Hoàng, nhưng cả hai không biết nhau nhiều. Cha Lombardi có tham dự tổng tu nghị dòng tên với cha Bergoglio hồi năm 1983, trong đó cha Peter Hahn Kovenbeck được bầu làm bề trên tổng quyền dòng tên. Hồi đó cha Lombardi làm giám tịnh dòng tên Ý và cha Bergoglio làm giám tịnh dòng tên ở Argentina. Cha Lombardi cho biết, cách đây vài ngày tôi có gặp chào Đức Hồng Y Bergoglio trong khóa họp của các Hồng Y chuẩn bị bầu mật nghị giáo hoàng. Nhưng tôi không nghĩ được gặp lại ngài mặc áo trắng tối hôm nay. Tại Hoa Kỳ, các tu sĩ dòng tên cũng ngạc nhiên như bao nhiêu người khác khi hay tin Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử thuộc dòng tên. Cha Gerard Stockhausen, tổng thư ký điều hành hội đồng dòng tên tại Mỹ, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, khi tôi nghe tên Đức Hồng Y Bergoglio là vị tân giáo hoàng được công bố từ bao lơn đền thờ Thánh Phêrô, tôi không ý thức ngay đó là một thành viên của dòng tên, vì các tu sĩ dòng tên thường không tìm những chức vị cao trong giáo hội, chỉ có một số ít là giám mục chúng tôi thường không nhận những chức vụ đó. cả những tu sĩ dòng tên được bổ nhiệm làm hồng y cũng không có khuynh hướng gia nhập nhóm các hồng y, trong đó các vị biết nhau. Đó không phải là thế giới của chúng tôi.
Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng và nói với phái viên hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ rằng Đức Giáo Hoàng Francisco tượng trưng cho sự hiệp nhất mọi tín hữu Công giáo, bất luận họ ở nơi đâu. Các giám mục Hoa Kỳ cùng với các tín hữu thuộc 195 giáo phận toàn quốc dâng lời cầu nguyện cho vị tân thủ lãnh của chúng ta và hứa trung thành với Ngài. Những lời cầu nguyện sốt sắng trên toàn thế giới đã được dâng lên Thiên Chúa để hỗ trợ việc bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Các giám mục Hoa Kỳ cảm tạ Thiên Chúa vì sự dìu dắt của Chúa Thánh Linh và sự chọn lựa của Hồng Y Đoàn theo sự soi sáng của Thiên Chúa. Việc bầu một vị Hồng Y người Argentina làm giáo hoàng là cột mốc lớn trong giáo hội chúng ta. Chúng tôi hân hoan cầu chúc Ngài Admuntos Annos, chúc Ngài trường thọ. Tổng thống Obama của Hoa Kỳ gọi việc đắc cử giáo hoàng của Đức Francisco là một ngày lịch sử đối với hàng triệu người dân Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và cho tất cả các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.
Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco, đặc biệt có Đức Thường phụ Bartolomeo thứ nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople và cũng là vị giáo chủ danh dự của chính thống giáo. Điển văn có đoạn viết: "Tôi muốn cầu chúc và bày tỏ niềm xác tín Đức Thánh Cha sẽ góp phần vào một nền hòa bình đã bị tổn thương nặng nề của nhân loại, nền hòa bình của những người nghèo khổ." Giống như đối với Đức Gioan Phaolô II và Đức Benedict XVI, Đức Thường phụ chính thống giáo cũng bày tỏ lòng quý mến sâu sắc vì sự dấn thân tiếp tục quan hệ với các giáo hội chính thống, và Ngài nhấn mạnh rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ mang lại một đà tiến mới cho con đường hiệp nhất của hai giáo hội. Rabbi trưởng Ricardo Di Segni của Cộng đoàn Giáo Thái ở Roma cũng chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng Francisco và nói với phái viên Vatican rằng: "Chúng tôi chia sẻ niềm vui mừng của anh chị em Công giáo trong lúc này đang được một vị giáo hoàng mới. Trước tiên, chúng tôi cầu chúc Ngài được sức mạnh và sự khôn ngoan để chu toàn nghĩa vụ đặc biệt mà Ngài sẽ thi hành trong nhiều năm trời. Chúng tôi không trực tiếp được biết vị giáo hoàng này. Ngài đến từ một miền đất xa xăm, nhưng qua những dự kiện đầu tiên tôi thấy khi còn là Hồng Y, Ngài rất quan tâm đến mỗi tương quan và tôn trọng các tín ngưỡng khác, đặc biệt là với Do Thái giáo. Vì thế điều ấy làm cho chúng tôi hy vọng rằng những điều đã được gieo vải tốt trong quá khứ sẽ có những hoa trái tốt đẹp. Tôi tin rằng có những tiền đề quan trọng."
Vừa rồi là vài phản ứng của các giới về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một nữ tín hữu Công giáo người Pháp về biến cố đổi đời xảy ra vào thứ Sáu tuần Thánh năm 2000.
Sau đây là chứng từ của bà Brigitte Midon, tín hữu Công giáo Pháp sống tại thành phố Versailles, cách thủ đô Paris 16 cây số. Bà năm nay 61 tuổi, là mẹ và là bà nội bà ngoại của một đàn cháu. Xin nhường lời cho bà kể lại biến cố đổi đời xảy ra vào thứ Sáu tuần Thánh năm 2000. Thiên Chúa gọi đích danh tôi cách đây đúng 13 năm. Ngay khi khởi đầu Đại Năm Thánh 2000, tôi đã linh cảm rằng mình sẽ có cuộc hẹn để gặp gỡ người. Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường Công giáo sống đạo chân thành, nhưng cuộc sống đức tin của tôi lại là một sa mạc khô cằn. Như bao nhiêu người khác, cuộc đời tôi cũng dệt nên bởi những biến cố thăng trầm, buồn có, vui có, niềm hạnh phúc chen lẫn với khổ đau thử thách. Đặc biệt vào tuần thánh năm 2000, gia đình chúng tôi trải qua một thay đổi đau thương. Cơ sở kinh doanh nơi hiền phu tôi đang làm quyết định bán đi, khiến chồng tôi bị mất việc và gia đình chúng tôi điêu đứng, dở khóc dở cười. Chúng tôi ngỡ ngàng không biết xoay sở sau đây để có thể tiếp tục sống. Đại năm thánh 2000 ấy, tôi sống tuần thánh như con đường khổ nạn, một thời điểm vượt qua và sống lại. Ngày thứ ba tuần thánh, trong thánh lễ làm phép dầu, Đức Giám mục Giáo phận đã nêu câu hỏi trước toàn thể cộng đoàn: "Chúng ta đã làm gì cho phép rửa của chúng ta?" Câu hỏi như được gợi thẳng đến cho riêng tôi. tôi cảm thấy vô cùng rúng động. Tiếp đến, vào thứ năm tuần thánh, khi chứng kiến lễ nghi rửa chân, tôi đã thật sự trông thấy giáo hội là tôi tớ phục vụ, chứ không phải là giáo hội của cơ cấu tổ chức như tôi đã lầm tưởng và đã tự ý tách lìa. Sang ngày hôm sau, thứ sáu tuần thánh, ngày khổ nạn, ngày thương khó, mọi sự đảo lộn hết. Trong khi rước kiệu, tôi cúi mình thật sâu trước Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. Đây là cử chỉ mang nặng ý nghĩa, và tôi biểu lộ nó với trọn nét trang trọng. Đang lúc trở về chỗ mình, tôi nghe rõ ràng tiếng gọi, Brigitte, hãy nhìn kìa. Tôi quay lại nhìn, và tôi chỉ trông thấy thánh giá treo bên trên bàn thờ. Khi vào đến chỗ ngồi, tôi nhìn lên thánh giá với cái nhìn hoàn toàn đổi khác. Tôi trở thành nguồn suối, dòng nước mắt cuồn cuộn trào ra. Giống y như thể bức màn của đền thánh tự động xé rách trong tôi. Tôi bị đánh động mạnh. Thiên Chúa đã gọi đích danh tôi. Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. Sang ngày thứ bảy tuần thánh, tôi được thúc đẩy phải đi xưng tội. Đây là lần xưng tội đầu tiên kể từ 25 năm qua. Tôi sống kinh nghiệm lòng trắc ẩn từ bi thương xót và trìu mến của Thiên Chúa. Tôi hưởng nếm niềm vui sâu xa. Khi tôi bước ra khỏi thánh đường, trời đổ mưa lớn. Với khuôn mặt ràn rụa nước mắt vì tri ân cảm tạ, lòng thơi thới nhẹ nhõm như một bé gái, tôi đưa khuôn mặt ra để hứng lấy các giọt nước mưa khoan hồng đổ xuống từ trời cao. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt. Được thúc đẩy, tôi ra khỏi giường và cầm lấy cuốn kinh thánh để đọc. Lời Chúa nói thẳng với tôi. Đêm vọng phục sinh năm thánh 2000 ấy đã tràn đầy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Sang đến Chúa Nhật phục sinh, toàn thể giáo hội Công giáo long trọng mừng đại lễ Chúa Giêsu Kitô sống lại khải hoàn. Tôi cũng được sống lại. Tôi khởi đầu cuộc sống mới được xây dựng trên lời cầu nguyện và lời cảm tạ, chúc tụng, tri ân. Thiên Chúa ở trong tôi và người thống nhất tôi. Tôi từng là huấn luyện viên chuyên nghiệp, giờ đây tôi tháp tùng những người tìm kiếm, chọn lựa và muốn thay đổi lối sống. Bà Brigitte Midon kết thúc chứng từ như sau. Cùng với đan viện Saint-Wandril và các chuyên viên, chúng tôi trang bị tại chỗ những dụng cụ cần thiết để đồng hành với những người trong mọi chiều kích bản thể và cuộc sống của họ và giúp họ hoàn thành, giống như tôi, một cuộc chuyển tiếp, một cuộc đổi đời toàn diện. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Như thế, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. Mắt hướng về Chúa Giêsu Kitô là đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục. Và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, đã đưa Đức Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Chúa Giêsu Kitô là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, là đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng người nhờ Chúa Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Chúa Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan giữa thân xác, tinh thần và linh hồn trong cuộc sống con người và bí tích sức dầu bệnh nhân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã thấy các tương quan giao thoa mật thiết giữa ba yếu tố thân xác, tinh thần và thiêng liêng trong cuộc sống con người. và khẳng định rằng bí tích sức giàu bệnh nhân đem lại thiện ích cho cả ba chiều kích ấy, tức cho con người toàn diện. Và nếu muốn xây dựng hạnh phúc đích thật cho con người, thì các giới lãnh đạo phải chú ý đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của cả ba chiều kích đó. Tuy nhiên ở đây, vấn đề được suy tư thần học đặt ra đó là liệu sự yếu đuối trên thân xác có điều kiện hóa sự tự do của người bệnh và ngăn cản khả năng sám hối thật sự của họ trong các giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ hay không? Nghĩa là tình trạng bệnh tật, cuộc khổ nạn của nỗi khổ đau và sự sợ hãi của họ trước khi chết có làm suy yếu hay cản trở sự tự do của người hấp hối không? Vì thế hiện tượng yếu liệt của người bệnh được suy tư một cách sâu xa hơn trên bình diện thần học, và người ta gắn liền nó với ý niệm về ước muốn hưởng khoái lạc của con người. Khuynh hướng này là hậu quả do tội tổ tông gây ra trong cuộc sống. Nó ngăn chặn, không cho phép con người có lập trường tự do và cá nhân đối với Thiên Chúa, và nó khiến cho lập trường ấy không bao giờ được toàn vẹn và không thể thu hồi. Hơn nữa, khuynh hướng khoái lạc ấy bị coi như một sức mạnh hướng tới thú vui của thân xác, của dục vọng, cần phải được thống trị, điều hành và chống trả bởi ý chí. Nhưng khuynh hướng này vẫn có cả trong một tình trạng bất động, mà do đó sự tự phát không suy xét đôi khi được xác định bởi các yếu tố cơ phận ngăn cản sự hăng hái của ý chí hướng tới các thiện ích thiêng liêng. Còn hơn thế nữa, sự kháng cự thụ động của cuộc sống xúc cảm có thể tạo ra trên ý chí một ảnh hưởng mạnh hơn là sự thúc đẩy tích cực của các đam mê hướng tới khoái lạc. Trong bệnh tật, sự sống của cơ phận bị suy yếu, cũng như việc tập trung mọi năng lực sinh động vào cuộc chiến đấu để cứu cơ thể, tạo nên một ngăn trở rất mạnh mẽ chống lại sự tận tụy của con người đối với mục đích thiêng liêng của nó. Cái thiếu sót tinh thần ở bên trong bệnh tật ấy là một biểu lộ đặc biệt trầm trọng của khuynh hướng khoái lạc, được hiểu trong nghĩa thụ động và tiêu cực như là việc ngăn cản cuộc sống siêu nhiên. Ơn thánh của bí tích như là thuốc chữa sự thiếu sót này, tái ban cho con người sức mạnh để sống cuộc sống siêu nhiên. Nói cách khác, việc sức giàu tái trao ban cho người bệnh một phần của khả năng tiềm tàng đã bị mất đi vì tội lỗi, qua đó, theo ý hướng của đấng tạo hóa, con người sẽ có thể thực hiện được sự hiệp nhất của toàn cuộc sống trong việc hướng tới Thiên Chúa với tình con thảo. Như vậy, ơn thánh bí tích của việc sức giàu có thể được miêu tả như một sự trợ giúp được ban cho toàn con người để sống một cách mạnh mẽ cuộc sống siêu nhiên, mặc dù có các khó khăn đặc biệt của bệnh tật. Sự trợ giúp này có một khía cạnh tinh thần đã được miêu tả bởi công đồng chung Trento. Tuy nhiên cũng có một khía cạnh thân xác, một sự an ủi ban cho thân xác để nó không ngăn cản sự hăng say của tinh thần, nghĩa là một sự trợ giúp tái trao ban cho bệnh nhân một phần tiềm năng thực hiện tất cả mọi đòi hỏi của một sự lựa chọn phù hợp với mục đích siêu nhiên của con người. Trong một vài trường hợp, việc tái trao ban trật tự và sự tùy thuộc của thân xác đối với linh hồn được kèm theo với sự lành bệnh thân xác. Thật ra một vài bệnh là hậu quả của trật tự bị khuấy động ấy, trong khi trong các trường hợp khác, có lẽ việc lành bệnh là điều kiện của sự tái lập trật tự này. Tương quan giữa ơn cứu rỗi của toàn con người và sự cứu rỗi tâm lý tự nó là điều tăm tối, khó hiểu, và cũng lại còn khó hiểu hơn nữa tương quan giữa sự toàn vẹn của con người và hoạt động của cơ thể. Đây là những trường hợp mà chúng ta có thể nói cùng với công đồng chung Trento rằng sự lành bệnh được đòi hỏi bởi ơn cứu rỗi toàn vẹn của bệnh nhân, nó ích lợi cho sức khỏe của linh hồn. Sẽ có các trường hợp khác chắc chắn là nhiều hơn, trong đó bí tích sức giàu không đem lại ích lợi nào cho sức khỏe của người bệnh, và trong đó người bệnh chết. Nhưng không phải vì thế mà nói rằng bí tích sức giàu đã không có ảnh hưởng trên thân xác của họ. Việc đề cao tột đỉnh thân xác được coi như là phần của bản vị con người, là sự toàn hảo của thân xác Đức Giêsu chịu đóng đinh, mà cả trong cơn hấp hối cũng được tinh thần thống trị một cách hoàn thiện, xác thịt không yếu đuối, nếu không phải là khi tinh thần mạnh mẽ làm cho nó nhận lấy sự yếu đuối. Nếu các bí tích luôn luôn tiến hành một sự đồng hình dạng nào đó với các mầu nhiệm cuộc đời của đấng cứu thế, thì sự hữu hiệu toàn vẹn của bí tích sức dầu bệnh nhân là làm cho người bệnh được đồng hình dạng với Chúa Kitô hấp hối, và khía cạnh thân xác của sự hữu hiệu ấy hệ tại sự kiện thân xác người bệnh tham dự vào sự vâng phục toàn hảo của thân xác Đức Giêsu bị đóng đinh. Từ sự chia sẻ đớn đau đó, kết quả là việc tham dự vào vinh quang, tham dự vào trật tự toàn vẹn của thân xác vinh hiển và của linh hồn diễm phúc sau sự phục sinh, sẽ giống như thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Trong nghĩa này, chúng ta sẽ có thể dùng một kiểu nói của thần học kinh viện cổ xưa. Hiệu quả cuối cùng của việc sức dầu bệnh nhân là sự rạng ngời của thân xác trong vinh quang. Cần ghi nhận rằng sự hữu hiệu hoàn toàn hay hữu hiệu tâm sinh vật thể lý không phải là một nét đặc thù riêng biệt của bí tích sức dầu bệnh nhân, mà là một khía cạnh quan trọng của toàn giáo lý liên quan tới các bí tích. Bí tích rửa tội trong truyền thống xem ra là một sự trợ giúp được ban cho linh hồn và cả thân xác nữa. Ơn thánh canh tân thân xác và linh hồn, chế ngự các đam mê của thân xác và làm cho thân xác thích ứng với các hướng chiều của tinh thần. Nước dùng trong bí tích rửa tội cho linh hồn và cho thân xác để thân xác được tái lập trong trật tự đã cai trị trước khi con người phạm tội. Đây là điều cũng có giá trị đối với bí tích thánh thể. Cả thân xác và linh hồn tín hữu nhận được ảnh hưởng ơn thánh của việc hiệp thông khi họ lãnh nhận mình và máu thánh Chúa. Cả xác hồn được canh cải cho cuộc sống vĩnh cửu, và vì thế toàn con người được cứu rỗi, cả xác lẫn hồn. Đó là lý do giải thích tại sao giáo hội có thể hy vọng nhờ tiềm năng của bí tích thánh thể. Tín hữu không chỉ có được các ơn ích thiêng liêng, mà được cả các ơn ích cho thân xác của họ nữa. Bí tích giải tội phải thanh tẩy tội nhân bên trong và bên ngoài, và như thế bảo đảm cho họ sức khỏe của linh hồn và sức khỏe của thân xác. Như vậy xem ra là đúng, khi khẳng định như học giả Schaller, mặc dù vẫn duy trì sự khác biệt giữa tự nhiên và siêu nhiên, trong khi ban các bí tích, vị linh mục trợ giúp toàn con người trong sự toàn vẹn tâm sinh vật thể lý và tinh thần của nó. Các suy tư thần học này hữu ích vì giúp chúng ta có thể tìm ra các định hướng cho hiện tại. Như Công đồng Chung Vatican II ghi nhận, việc sức dầu cuối cùng hay sức dầu cho các bệnh nhân không phải chỉ là bí tích của những người sắp chết, nhưng của tất cả những người khổ đau vì bệnh tật hay vì già yếu. Thật thế, bằng việc sức dầu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể giáo hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và hiển vinh, để người an ủi và cứu rỗi họ. Hơn nữa, giáo hội còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết để mưu ích cho dân Chúa. Các văn bản trên đây chỉ cho thấy hướng đi hiện nay của giáo hội, cũng được diễn tả một cách rõ ràng trong tài liệu mới về việc mục vụ sức dầu cho các bệnh nhân ban hành năm 1972, nhấn mạnh trên khía cạnh cộng đồng và cá nhân đối thoại của bí tích. Sự kiện mỗi Kitô hữu là chi thể mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội, khiến cho thực tại cuộc sống của họ luôn luôn có chiều kích cộng đoàn, ngay cả khi họ phải sống một mình tại những nơi không có bóng dáng các anh chị em Kitô khác. Toàn thể giáo hội vẫn hiện diện bên cạnh họ và liên đới với họ trong tinh thần, trong tình yêu thương, trong đức tin, đức cậy và đức mến. Và bất cứ gì xảy ra cho một tín hữu cũng là xảy ra cho toàn thể giáo hội, vì mối dây liên kết thiêng liêng mầu nhiệm chặt chẽ và liên đới tuyệt diệu ấy. Cũng chính cuộc sống kết hiệp liên đới này giúp tín hữu hiểu các quyền lợi, bổn phận và tinh thần trách nhiệm của mình đối với toàn thể giáo hội. Các ơn thánh mà từng tín hữu lãnh nhận được trong các bí tích không phải chỉ liên quan tới cuộc sống của riêng họ, mà cũng còn liên quan tới cuộc sống của toàn thể giáo hội nữa, bắt đầu là những người thân yêu trong chính gia đình của họ. Sự thật này phải giúp từng Kitô hữu ý thức trở lại bổn phận quan trọng của mình đối với giáo hội. khi cuộc sống của họ sốt sắng thánh thiện và đầy công nghiệp, thì toàn giáo hội được hưởng nhờ. Khi cuộc sống của họ thờ ơ, nguội lạnh, bê tha tội lỗi, thì toàn giáo hội bị liên lụy và bị ảnh hưởng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco đã kính viếng và cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu xin Mẹ Thiên Chúa chịu trách Ngài trong việc phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Roma, bề trên tổng quyền trọng tên cha Anulfo Nicolas, tuyên bố toàn trọng cảm tạ Thiên Chúa về việc Đức bầu Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio làm vị giáo hoàng mới mở ra con đường đầy hy vọng cho giáo hội. Washington, Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giáo mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, kêu gọi các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bảo vệ quyền lương tâm của các nhân viên y tế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 12.035 kilosit tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosit tức là 25m34 và 15.490 kilosit tức là 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.